Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 72. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Trung Nguyên. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 11 tháng 10 năm 1998. Địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh trang. Trang 40, hàng thứ ba từ dưới lên. Mời xem kinh văn. Phục hữu vô lượng nguyệt thiên tử, sở dị nguyệt thiên tử, hoa dương kế quang minh thiên tử, chúng diệu tình quang minh thiên tử, an lạc thế gian tâm thiên tử, thọ dương nhãn quang minh thiên tử, thị hiện thanh tịnh quang thiên tử, phổ du bất đồng quang thiên tử. Lần trước giảng đến chỗ này, bây giờ chúng ta tiếp tục giảng đến vị thứ 8. Thiên tử Tinh Tú Dương Tự Tại. Mở đầu của Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu sự xuất hiện của mọi người, cũng chính là chúng thành tựu trong lục chủng thành tựu. Số người tham dự pháp hội đông không thể kể hết. Ở đây Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết từng thành phần, giống như đoàn thể xã hội ở thế gian chúng ta. Một đoàn thể từ họ đến giới thiệu, nhưng trong mỗi đoàn thể cùng với mọi người trong pháp hội đông vô lượng vô biên vô số. Chúng ta nhìn thấy trong các kinh đều dùng những chữ này, như chỗ này là giới thiệu về thiên tử nguyệt, số lượng là vô lượng. Từ những ngữ khí trên, chúng ta hiểu rõ pháp hội Hoa Nghiêm lấy cảnh giới hư không là một tổng hội. Pháp giới biến khắp hư không. Trong kinh đã nói cho chúng ta sự có mặt của mọi người. Phía trước chúng ta đọc qua các vị thần, chúng tạp thần. Tiếp đến chúng ta xem đến bốn vị vua, tám bộ quỷ thần. Từ đó trở về sau có 12 đoạn, chính là có 12 đoàn thể. 12 đoàn thể này là chúng trời dục giới, trời sắc giới. Cho nên những người trong hội tương đối phức tạp. Chỗ này chúng ta cũng thường nghe hội Hoa Nghiêm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện sau khi thành đạo. Ngài nói khi nhập định dưới cội Bồ Đề. Giảng kinh trong 2 tuần, 2 tuần là 14 ngày. Cũng có kinh nói trong 3 tuần. 3 tuần là 21 ngày. Dài nhất cũng có hơn 21 ngày cử hành Pháp hội Hoa Nghiêm. Pháp hội lớn như thế, nói nhiều kinh điển như vậy, mười mấy ngày có thể giảng hết không? Lưu truyền ở thế gian, ngày nay chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm là bản gì? Mục lục đề cương. Giống như chúng ta xem tứ khố toàn thư, toàn thư không có, xem đề cương mục lục. Thế gian đã từng có người nhìn thấy toàn thư. Bồ Tát Long Thọ ở Long Cung của Bồ Tát Đại Long đã nhìn thấy toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói số lượng là bao nhiêu? Là 18 thiên đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 14 ngày hoặc 21 ngày đã nói, không thể nghĩ bàn. Đó chính là sự sự vô ngại mà kinh Hoa Nghiêm đã giảng. Một niệm có thể mở ra thành vô lượng kiếp. Thời gian vô lượng kiếp có thể thu nhỏ thành một sát na. Phàm phu chúng ta chưa nghĩ ra được phương pháp này. Vì vậy chúng ta thấy thời gian ngắn như thế mà Đức Phật thuyết quá nhiều kinh điển như vậy. Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy bản kinh này, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề không có năng lực để thọ trì. Đừng nói kinh điển này, thực tế mà nói, tứ khố toàn thư trong tùng thư của Trung Quốc, giả sử một người từ khi sanh ra đã biết đọc sách, đã biết xem sách, mỗi ngày đọc 12 tiếng không gián đoạn, chính là xem sơ qua một lần, đọc một lần một chữ cũng không bỏ sót, đọc đến 120 tuổi cũng chưa xong tứ khố toàn thư. Quý vị nghĩ bộ kinh này lớn biết bao? So với kinh Hoa Nghiêm thì tứ khố toàn thư quá nhỏ, không đáng là gì. Phật Pháp đúng là mênh mông như biển khói. Hoa Nghiêm còn có quyển Trung, số lượng cũng rất lớn. Lại xem quyển Hạ, quyển Hạ có 10 vạn tùng. Có 40 phẩm. Chúng ta nói đây là mục lục đề cương của kinh Hoa Nghiêm. Bồ Tát Long Thọ cũng nhìn thấy số lượng này được, có thể đem nó đến với thế gian này. Vì thế Ngài đem kinh Hoa Nghiêm từ dưới Long Cung lên. Quyển Hạ của kinh tổng cộng có 10 vạn kệ. Số lượng của người Ấn Độ không giống với người Trung Quốc. Người Trung Quốc tính từng chữ số, bao nhiêu lời, bao nhiêu chữ số. Ấn Độ thì tính câu, 4 câu thành một bài kệ. 10 vạn kệ chính là 40 vạn câu. Quyển Hạ của kinh Hoa Nghiêm đề cương mục lục tổng cộng có 40 vạn câu, có 40 phẩm. Nhưng bộ kinh này từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, số lượng quá lớn. Khi truyền đến là bản còn thiếu, chưa hoàn chỉnh. Khi đến Trung Quốc, triều đại Đông Tấn dịch ra đầu tiên, chúng ta thường gọi là Tấn dịch Kinh Hoa Nghiêm. Tổng cộng có 3 vạn 6 ngàn kệ. 10 vạn kệ đến Trung Quốc chỉ có 3 vạn 6 ngàn kệ, chưa đến một nửa. Lần thứ hai vào triều đại nhà Đường, pháp sư Thật Xóa Đăng Đà truyền đến. Dịch sang tiếng Trung vào thời đại của Võ Tắc Thiên. Chúng ta hiện giờ được đọc bản này, bây giờ có tên gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm, 80 quyển. So với bản cũ nhiều hơn 20 quyển. Chính là tăng thêm 9.000 kệ. Ba vạn sáu ngàn được tăng thêm 9.000, cộng lại là 4 vạn 5 ngàn kệ, còn chưa tới một nửa. Nhưng đại ý trong Kinh Hoa Nghiêm xem ra đã được đầy đủ. Bản này 80 quyển. Giữa niên hiệu Trinh Nguyên, phẩm cuối cùng là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chính là phẩm Nhập Pháp Giới. Thật khó được, đây là bản hoàn chỉnh được truyền đến Trung Quốc. Tổng cộng của phẩm kinh này có tất cả là 40 quyển. Hiện nay trên thế giới, Kinh Hoa Nghiêm được tồn tại bản hoàn chỉnh nhất là bản dịch tiếng Trung. Bản nguyên văn tiếng Phạn đã bị thất truyền, tìm không thấy. Vì vậy bản chữ Hán rất hy hữu, đáng quý. Đại sư Hoằng Nhất thời Cận Đại đã chỉ dạy chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm phải nên học 80 quyển. Nên học 59 quyển ở trước của 80 quyển, sau đó tiếp tục học 40 quyển Tứ Thập Hoa Nghiêm. Như vậy hợp lại có 99 quyển. Đó là bản hoàn chỉnh nhất trong bản chữ Hán. Tại sao 21 quyển ở sau 80 quyển không cần nói đến? 21 quyển sau trong phẩm Nhập Pháp Giới chính là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Có thể thấy được Tứ Thập Hoa Nghiêm truyền đến Trung Quốc thời gian sớm nhất chỉ được một nửa, nửa bộ không phải hoàn toàn. Sau này toàn bộ kinh được truyền đến. Phẩm Nhập Pháp Giới là bản hoàn chỉnh, thật khó có được. Đoạn mở đầu Kinh Hoa Nghiêm liệt kê ra cho chúng ta thấy có rất nhiều thính chúng. Những thính chúng này chúng ta có thể thấy nhiều loại thần, có quỷ thần, giống như trước mặt đang giảng cho rất nhiều vị thần, như thần núi, thần cây, thần nước, thần chủ đất, thần ban đêm. Bây giờ lại xem đến chư thiên, xem 4 vị thiên vương này là quỷ vương. Bát bộ quỷ thần quỷ vương. Thông thường đều nói trong hội Hoa Nghiêm, nếu không phải là pháp thân đại sĩ không thể tham dự vào hội được. Tại sao những vị thần quỷ vương cũng có thể tham dự được hội này? Chỗ này cần phải nói rõ cho các vị biết. Đây đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, không phải là chúng thần thật sự, không phải là quỷ vương thật sự. Chư Phật Như Lai trong 10 pháp giới, đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện thân đó. Do đó bày ra sắp xếp như vậy. Để nói cho chúng ta biết, lòng từ bi của chư Phật Như Lai là vô hạn. Trong 10 pháp giới, chỗ nào họ cũng hiện thân. Đại ý của Kinh Hoa Nghiêm, nếu chư vị đã thông đạt thấu rõ thì biết, ngoại trừ bản thân mình, mọi người, mọi việc, mọi vật đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến để độ chúng ta. Giống như 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử không khác. Mỗi người phàm phu, học sinh, ngoại trừ bản thân mình ra, đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Câu nói này là thật, không phải giả. Nếu là nói thật thì người không hiểu, không tin. Nói không thật thì bạn rất vui, rất dễ tiếp nhận. Nói thật lại không hiểu. Quý vị cần phải hiểu được, phải đem niệm đầu này chuyển qua lại, chuyển phàm thành thánh, sẽ thành Phật. Hôm nay chúng ta đọc đến tầng trời thấp nhất cõi dục, Nguyệt Thiên Tử. Không cần giới thiệu nhiều, bây giờ mời xem kinh văn hôm nay đã giảng. Các vị này đều có ý nghĩa tượng trưng. Nguyệt Thiên Tử tượng trưng cho hồi hướng thứ 9. Hồi hướng thứ 9 trong 10 hồi hướng. Hồi hướng thứ 9 là giảng vô vượt, vô trước giải thoát hồi hướng. Giải thoát là tự tại. Vượt là ví cho phiền não. Bị phiền não trói buộc thì rất khổ. Trược là chấp trước, là không được tự tại. Cuộc sống của quý vị sẽ tương đương đau khổ. Nguyệt Thiên Tử cũng là Bồ Tát, thân đó do Phật thị hiện. Chúng ta sẽ theo dấu tích này để nói. Ngài phô bày cho chúng ta xa rời phiền não, lìa khỏi chấp trước, được đại tự tại. Giống như hôm qua đã giảng cho quý vị 10 loại tự tại. 10 loại tự tại này được lấy ra từ trong Kinh Hoa Nghiêm, không phải ở đoạn kinh văn này. Phía sau sẽ giảng nói rõ ràng cho quý vị biết. Mỗi đoàn thể đều nêu ra 10 vị thượng thủ làm tượng trưng. Đức hiệu của 10 vị thượng thủ sẽ dạy cho chúng ta tu tập thế nào. Vì thế công đức của danh hiệu là vô lượng vô biên. Chúng ta nhìn thấy danh hiệu thì phải tư duy về hàm nghĩa của nó, cần nhận biết được sự chỉ dạy của nó đối với mình. Chúng ta phải tu tập thế nào? Vị thứ 8, Tinh Tú Dương Tự Tại Thiên Tử. Tinh Tú Dương chỉ cho mặt trăng, chính là Nguyệt Thiên Tử. Trên thực tế, bất luận là thể tích của tinh cầu lớn hay nhỏ, đó hoàn toàn là mắt phàm phu thấy. Ban đêm chúng ta thấy trên bầu trời mặt trăng lớn nhất, các vì sao nhỏ hơn mặt trăng rất nhiều. Trăng là vua trong các ngôi sao, hoàn toàn là cảm nhận trước mắt để nói. Mặt trời, mặt trăng bay trên trời mà không đứng yên chính là ý nghĩa của tự tại. Quý vị có thể nhận biết được ý nghĩa này chăng? Mặt trời, mặt trăng bay trên trời là sự chuyển động từ xưa đến nay chưa từng gián đoạn, tượng trưng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Công việc của chúng ta, giải quyết công việc, cư xử mọi người, tiếp xúc xã giao, hoạt động mỗi ngày, cũng giống như mặt trời, mặt trăng bay trên trời chẳng khác. Chúng ta phải học tập, chính là học tập không trú. Trong cuộc sống của phàm phu, khắp nơi đều là chấp trước. Mỗi niệm đều có phân biệt, đó là khổ. Đối tượng phân biệt quá nhiều, sự vật chấp trước quá nhiều, vì thế mà lo lắng, bận lòng, thậm chí là có quá nhiều khổ não, không được tự tại. Bồ Tát thì hiện đây này cho chúng ta biết, không phải là nói quý vị không cần cuộc sống, không cần công việc, không cần xã giao. Chẳng phải như thế. Quý vị phải dựa vào cuộc sống, công việc như thường, xã giao bình thường, sẽ có được tự tại trong đó. Dù phương pháp nào vậy, không trụ là được. Như trong Kinh Kim Cang đã chỉ dạy chúng ta, ưng vô sở trụ, nghi sanh kỳ tâm. Sanh tâm chính là vận hành. Trong vận hành không trú. Không trú nói đơn giản là không phân biệt, không chấp trước. Không phân biệt, tâm bình đẳng. Pháp Tướng Tông đã nói, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Đó là không chấp trước, không phân biệt. Đây là chuyển ý thức thành diệu quan sát trí. Chấp trước của thức thứ bảy, phân biệt của thức thứ sáu, chuyển thức thành trí, tức đồng với Như Lai, là siêu phàm nhập thánh. Mỗi đêm chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy trăng sáng và các vì sao, nghĩ đến những lời chỉ dạy trong kinh. Có vài vị đồng tu nói với tôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất khéo thuyết pháp, tại sao có rất nhiều việc Ngài không nói dứt khoát cho chúng ta, nói dòng do rất nhiều, khiến cho chúng ta đọc cũng đọc không hiểu, càng đọc càng mê mờ. Thực ra là Đức Thế Tôn đang dùng phương tiện khéo léo để thuyết pháp. Nếu Đức Phật nói thẳng như thế, lời nói này cứng ngắc rồi, không linh hoạt. Lời nói của Đức Phật, quý vị sẽ hiểu ngay. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu cảnh trần, không kể là ban ngày hay ban đêm, trước đến giờ chưa từng gián đoạn. Tất cả chúng sanh, tất cả sự vật đều được giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị xem Nguyệt Thiên Tử, mặt trăng đó chẳng phải đã giảng trong Kinh Hoa Nghiêm đó sao? Đoạn cuối Nhật Thiên Tử, mặt trời ban ngày giảng Kinh Hoa Nghiêm cho quý vị. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm trần thuyết sát thuyết, xưa nay chưa từng bị gián đoạn. Nói không gián đoạn, đó chính là chỗ cao minh khi Phật thuyết pháp. Để bạn thật sự hiểu rõ, sáu căn tiếp xúc cảnh bên ngoài đều là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hiểu được ý nghĩa này, quý vị sẽ vào được cảnh giới của Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là cảnh giới Hoa Tạng, nhất chân pháp giới. Nếu không hiểu, không thể vào được, còn làm phàm phu sanh tử. Lúc bạn hiểu được, sẽ vào được cảnh giới của Như Lai. Người đó thay đổi được gì? Có được định lực. Không giống trước kia, tâm không ổn định. Sau khi được định rồi, nghe Kinh Hoa Nghiêm liền được khai ngộ. Không nhất định giảng một ngày nào đó, quý vị liền tỉnh ngộ, sẽ nhập vào cảnh giới. Sau khi ngộ được cảnh giới, người cùng với các bậc khai ngộ đi trước giống nhau, thấy sơn hà đại địa, tất cả chúng sanh đều thành Phật. Quý vị sẽ thành Phật. Nếu còn thấy ai chưa thành Phật, thì quý vị cũng chưa thành Phật. Đó là đạo lý gì vậy? Phật trong các kinh thường giảng cảnh tùy tâm chuyển. Tâm của quý vị biến thành tâm Phật. Cảnh giới bên ngoài đều là cảnh giới của Phật. Tâm niệm thật sự chuyển đổi được. Ai đang nói Kinh Hoa Nghiêm? Tất cả chúng sanh, động vật, thực vật, hữu tình, vô tình, tất cả đều nói trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm là sự sống, không phải sách vở. Sách vở là vật gì vậy? Bộ kinh này là chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm. Nói là sách chỉ dẫn. Chúng ta phải từ những chỗ này để nhận biết sâu sắc hơn. Mỗi ngày giảng kinh, lại giảng trong một thời gian dài, giảng thật rõ ràng, không sợ quý vị không khai ngộ. Dựa theo tiến độ trước mắt, chúng ta dự tính có thể giảng từ 10 đến 15 năm. Mỗi ngày quý vị phải nghe trong đó, tôi nghĩ cũng sẽ có ngày quý vị khai ngộ. Thân phàm phu sẽ được thay đổi, biến thành pháp thân đại sĩ. Bạn thật sự thành Phật. Tôi chắc chắn những câu nói này chính là thích hợp với hiểu và hành của đạo tràng chúng ta. Nếu như chỉ có giảng kinh và nghe kinh, không có tu hành, những lời này không thể giảng, không dám giảng, không đáng tin. Mỗi ngày niệm Phật 12 tiếng đồng hồ, đó là ít nhất, không thể ít hơn 12 tiếng đồng hồ được. Có người nào phát tâm ngày ngày niệm Phật 24 tiếng không? Tôi nghĩ có thể sẽ có người phát tâm. Vậy là quý vị không cần ngủ, không cần ngủ, tinh thần đầy đủ. Vẻ mặt rạng rỡ, dung mạo sẽ giống như Đức Phật, giống thân của Đức Phật, thân kim cang bất hoại. Tướng mạo nhất định là từ bi thanh tịnh, không cần ngủ nghỉ. Vấn đề là quý vị có suy nghĩ về điều đó không? Có tâm này không? Tâm thông thường của phàm phu chúng ta, nó có phân biệt chấp trước vọng tưởng thì nhất định phải ngủ. Nếu không ngủ, ngày mai sẽ không có tinh thần. Vì thế không ngủ không được. Cảnh tùy tâm chuyển. Nếu quý vị đoạn hết suy nghĩ này, tôi có thể không cần ngủ, thân thể cũng sẽ chuyển được, thì không cần phải ngủ. Giống như ăn uống, mỗi ngày ăn một bát có đói không? Không đói, rất bình thường. Vấn đề là ở suy nghĩ. Trước kia tôi ở Đài Trung đi học, đi theo cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ cả đời mỗi ngày ăn một bữa. Lúc đó tôi theo ông ta. Người ta thường nói quá ngọ không ăn. Buổi tối tôi cũng không ăn. Tôi nhìn thấy hình dáng của thầy Lý, tôi nghĩ một bữa cơm sáng cũng có thể bỏ được. Vì thế tôi học theo thầy, ăn một ngày một bữa trong vòng 5 năm. Vốn nghĩ cả đời sẽ làm như thế. Khi đến Đài Bắc giảng kinh, cư sĩ Hàn Hộ Trì, mọi người không đồng ý tôi ăn một bữa. Cô ấy nói, chúng con chăm sóc thầy, ngộ nhỡ thầy không khỏe, chúng con đảm đương không nổi. Nhất định yêu cầu tôi ăn ngày ba bữa. Ăn ba bữa như thế nào? Khi tôi ăn một bữa là ăn cái bát nhỏ bình thường giống quý vị. Một bữa ăn ba bát cơm là đủ rồi. Cô ta khuyên tôi ăn ba bữa được. Mỗi bữa tôi ăn một bát cơm, cũng nhiều như vậy thôi. Đem một bát chia ra ba bữa ăn. Lúc trước tôi ăn ba bữa, mỗi bữa ăn phải ăn bốn bát cơm. Đại khái là những người cao tuổi như tôi đều biết được. Lúc này cuộc sống rất là gian khổ, không có chất béo. Mỗi người ăn cơm đều ăn rất nhiều. Bạn học ở Đại lục Trung Quốc đều biết. Mỗi bữa rất muốn ăn cơm. Không giống lúc Trung Quốc phát triển, mỗi người giàu có đều coi trọng sự ăn uống. Chúng ta không chê bai. Vì thế ăn uống của tôi rất bình thường. Hiện nay tuy mỗi ngày ăn ba bữa, một ngày không ăn tôi cũng không thấy đói. Tôi sẽ qua được rất bình thường. Một bữa không ăn, một ngày không ăn, đối với tôi mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có. Điều này là do nhiều năm rèn luyện tạo thành thói quen. Vấn đề quan trọng là suy nghĩ, không phân biệt, không chấp trước, phiền não được xả bỏ. Không cần nghĩ đến, đến lúc không ăn cơm sẽ đói. Nghĩ đến đói thì sẽ đói. Không nghĩ thì không đói. Tại sao không nghĩ đến Phật A-di-đà? Những lời Đức Phật nói rất hay. Tất cả pháp đều từ tâm sanh khởi. Vì thế mọi người nghĩ đến Phật sẽ thành Phật. Nghĩ cái gì bên ngoài cảnh giới sẽ biến thành cái đó. Hiện nay địa cầu hoàn cảnh đang bị phá hoại. Phá hoại thế nào? Mọi người cứ nghĩ lung tung, nghĩ nó thành hư hoại. Thời xưa mọi người tuy có nghĩ đến, cũng có bậc thánh hiền đi trước chỉ dạy họ. Mọi người đều tôn trọng tri thức, tôn trọng thánh hiền. Đối với lời nói của bậc thánh đều tiếp nhận, nguyện làm theo. Tuy có suy nghĩ, suy nghĩ đó cuối cùng cũng không lìa trình độ đó. Mức độ không quá lớn, không rời chuẩn mực. Ý nghĩa ở đó, người thời nay không tin có thánh hiền ở thế gian, đều tự cho mình là đúng. Mỗi người đều bị tham sân si quân tập, sống tư tưởng bị dao động quá lớn, lên xuống thất thường, ảnh hưởng sinh thái tự nhiên, chính là đạo lý này. Nếu Phật pháp có thể tuyên truyền rộng rãi, mỗi người có thể tiếp nhận được những lời dạy của Đức Phật, tư tưởng này thù thắng nhất. Tại sao vậy? Phật dạy người tu định, tư tưởng dao động ở mức độ nhỏ nhất. Nhỏ nhất là tương ưng với sinh thái tự nhiên, khôi phục tự nhiên rộng lớn. Tự nhiên rộng lớn mới là khỏe mạnh nhất. Phá hoại tự nhiên chính là phá hoại sức khỏe. Nhờ đó có thể biết, nhà Phật dạy học chú trọng đến giới định tuệ, đó chính là đạo lý. Giới là dạy chúng ta giữ pháp, giữ nguyên tắc. Định là dạy chúng ta tư tưởng ở mức độ vô cùng nhỏ hẹp, tiếp cận trình độ. Sau đó trí huệ được khai mở. Trí huệ được khai mở rồi mới có thể thành tựu được tất cả sự nghiệp thế gian và xuất thế gian. Vì thế người tu hành, tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là đạo. Tâm không ổn định, nhất định phải hiểu rõ, đó là tâm luân hồi. Cho dù niệm Phật, tu hành cũng là tạo nghiệp luân hồi. Làm sao có thể thoát ly luân hồi? Thật sự thoát đi luân hồi, nhất định phải xả tâm luân hồi, chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề, chuyển nghiệp luân hồi thành nghiệp của Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm, từng chữ từng câu chỉ dạy chúng ta đều là tâm Bồ Đề, nghiệp Bồ Tát. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy mặt trăng, nhìn thấy ngôi sao, có cái gì giác ngộ? Đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ hiểu được những lời dạy được giảng trong kinh. Ở cảnh giới đó để nhận biết, gọi là chánh tư duy. Điều nhận biết này, nếu tâm có sự thanh tịnh tương đối thì sẽ khai ngộ. Vị thứ chín, tịnh giác nguyệt thiên tử. Tịnh là thanh tịnh, giác là giác ngộ. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ Trong đó dạy chúng ta ba cương lĩnh tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là ba cương lĩnh. Tâm thanh tịnh vô cùng quan trọng. Tâm thanh tịnh tuyệt đối không phải là lìa bỏ tất cả cảnh giới để tu. Đó là phương pháp tu hành của tiểu thừa. Tiểu thừa là lìa bỏ cảnh duyên, cầu tâm thanh tịnh. Phương pháp tu hành của người đại thừa ở trong hồng trần tu tâm thanh tịnh. Vì thế hàng tiểu thừa nhập định dùng phương pháp tu hành ngồi xếp bằng, mắt nhắm. Người đại thừa tu hành ở chỗ ồn não, chỗ nào ồn não thì đến chỗ đó chơi, đó là tu thiền định. Thiền định tu thế nào? Kinh Kim Cang giảng: không chấp tướng, như như bất động, lục căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, tiếp xúc mà không chấp trước, chính là không lấy. Không phải kêu quý vị đừng nhìn, không phải kêu quý vị đừng nghe. Thiên tài đồng tử 53 tham tu cái gì? Tu định tu huệ. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói rõ với chúng ta, phải trải qua sự luyện tâm. Lịch là trải qua, mỗi một việc quý vị phải trải qua. Trong sự rèn luyện này, rèn luyện cái gì? Rèn luyện không chấp trước, không phân biệt. Không chấp trước là thiền. Bên trong tâm không dấy khởi, không động niệm. Thuận cảnh không khởi tham ái, nghịch cảnh không sanh phiền não. Tâm đó là định. Sau đó quý vị mới nhìn chân tướng của cảnh giới bên ngoài. Kinh Bát Nhã nói: thật tướng các pháp, quý vị đã nhìn thấy. Thấy được thật tướng các pháp, quý vị là người thế nào? Chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát mới thấy được thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp ở ngay trước mắt chúng ta, ở xung quanh chúng ta, chưa hề rời xa chúng ta. Nhưng vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem thật tướng chuyển thành vọng tưởng. Kinh Kim Cang giảng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm phu chúng ta đem những thật tướng chuyển thành vọng tướng. Tâm niệm của phàm phu vô cùng phức tạp, cho nên chuyển biến cảnh giới cũng rất phức tạp. Có lẽ có vài bạn đồng tu đã nghe nói người và quỷ cùng ở. Tin rằng các bạn đồng tu ngồi ở đây nhất định trong đây cũng có vài người đã từng thấy quỷ. Tuyệt đối không phải là giả. Họ nhìn thấy có nước, có núi, chúng ta nhìn không thấy. Đặc biệt là lúc bị bệnh nặng, Lúc đó họ có một ít năng lực đột phá không gian, thì họ có thể thấy được quỷ đạo, có thể thấy được người thân trong gia đình đã chết, quan thiên trái chủ cùng nói chuyện với họ, người đó đi đến ở chỗ nào, ở sau cánh cửa. Phàm phu chúng ta không thấy được, họ đúng là thấy được, chẳng phải thấy giả. Có người thấy được quỷ vô thường, do đó phải hiểu được cảnh giới này phức tạp thế nào. Cảnh giới phức tạp là vọng tưởng phân biệt chấp trước của phàm phu biến hiện ra. Tâm thanh tịnh có thể thấy được, thấy được cũng không biết sợ. Có vài vị đồng tu thích ngồi thiền, nếu lúc ngồi liền có thể đạt được cảnh giới của định. Trong định có rất nhiều cảnh giới, đó không phải là mộng, đó là cảnh giới trong định. Trước kia tôi ở Đài Bắc, tổng cán sự của Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim là cư sĩ Giảng Phong Văn. Ông ta đã học ngồi thiền, rất thích ngồi thiền. Trong lúc ông ta ngồi thiền, ông ta đã thấy 10 cung điện của Diêm Vương, mà là thấy rất nhiều lần, rất quen. Ông ta nói Diêm Vương không cao, hình dáng khoảng độ 3 mét. Người trong quỷ đạo thân thấp hơn chúng ta, không có người nào cao như chúng ta. Ông ta nói hình dáng của Diêm Vương cao không quá 3 mét. Ông ta luôn nhìn thấy. Chúng tôi tin ông ta không nói dối. Ông nói với tôi thấy rất nhiều lần, nhìn thấy tướng trạng của những vị quỷ thần. Nếu như đã thấy giống như trong kinh Đức Phật đã nói, đó chính là thật chứ không phải giả. Có thể đem kinh Phật ra để xác minh, để chứng minh điều này. Chỉ có tâm thanh tịnh mới sanh trí tuệ, giác là trí tuệ. Nguyệt quang thanh lương ở trước đã từng giới thiệu cho quý vị, tượng trưng cho từ bi. Thanh lương từ bi sinh ra trí tuệ, chiếu phá tối tâm. Tối tâm là vô minh. Chỉ có thanh tịnh mới có thể phá được bóng tối vô minh. Vì ngu tối, vì tối tâm, chúng ta mới làm ra rất nhiều việc sai trái. Tu hành do ngu si lầm lạc, trong đời này không thể đạt được kết quả. Điều này các vị đồng tu cần phải cảnh giác. Trong đời một người thật hy hữu khó gặp. Trong kinh Đức Phật từng nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người nghe được Phật pháp chẳng dễ dàng. Hiện nay trên thế giới có hơn 50 ức người. Quý vị nghĩ xem, có bao nhiêu người thật sự nghe được Phật pháp? Nghe rồi có thể tin, hiểu, thực hành thì thật hiếm có. Vì vậy nhất định phải trân trọng. Hy vọng đời này nhất định sẽ thành tựu. Làm sao mới có thể đạt được? Chúng ta là phàm phu. Phật từ kinh nghiệm của mình dạy chúng ta phải siêng năng. Chỉ cần chuyên sâu vào một pháp môn thì nhất định sẽ thành tựu. Nếu tu hành quá tạp loạn, điều này thật khó. Không những hành môn phải chuyên, mà giải môn cũng phải chuyên. Vì vậy tôi khuyên các vị đồng tu học kinh học một bộ, suốt đời học một bộ là đủ rồi. Mọi người mời quý vị giảng kinh, tôi thì giảng kinh này. Mời quý vị giảng kinh khác tôi không thể. Không biết không mất mặt. Cả đời quý vị chuyên giảng bộ kinh này là quyền quý, là chuyên gia. Cả đời phát tâm giảng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị chính là Phật Vô Lượng Thọ. Giảng kinh A-di-đà, quý vị chính là Phật A-di-đà. Ngoài kinh đó ra, tôi không biết, tôi chẳng biết kinh khác. Tôi là Phật A-di-đà, tôi biết giảng kinh A-di-đà. Muốn nghe kinh Dược Sư, quý vị đi tìm Dược Sư Như Lai, không liên quan đến tôi. Quý vị muốn nghe Phẩm Phổ Môn, đi tìm Bồ Tát Quan Âm, cũng không liên quan đến tôi. Cho nên chuyên gia không cần làm thông gia, vì thông gia rất khó. Thật ra giảng một bộ kinh là đã thông suốt rồi. Tất cả các kinh đều thông suốt. Đã thông suốt rồi còn phải vì chúng sanh thực hiện sự tinh chuyên đó. Vì sao vậy? Làm gương cho chúng sanh thấy, chỉ cho chúng sanh con đường để ra, con đường ra khỏi tam giới, con đường ra khỏi mười pháp giới. Chúng ta cần thực hiện cho người khác thấy. Đó gọi là đại từ đại bi. Cũng có người hỏi tôi rằng, thầy thường nói phải chuyên, tại sao thầy giảng nhiều kinh như thế? Tôi nói tôi bị ép buộc, không biết làm sao, rất khổ. Không phải ý của tôi. Nếu theo ý của tôi, trước kia tôi ở bên Mỹ, có rất nhiều bạn đồng tu hỏi tôi, Pháp Sư, nếu theo ý của thầy, trong tất cả các kinh thầy chọn bộ nào? Tôi chọn kinh A-di-đà. Tôi chuyên giảng kinh A-di-đà. Tại sao hôm nay lại giảng nhiều kinh điển Đại Thừa như thế, không có người giảng? Ai muốn giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi mỗi ngày ở đó cúi đầu sát đất để lại. Tôi không muốn giảng. Không phải tôi thích giảng, tôi bị ép buộc không còn cách nào khác. Do đó nhất định phải biết tinh chuyên. Quý vị mới thật sự có thành tựu lớn. Người tinh chuyên có định, có huệ, tâm chuyên nhất, giới luật tự nhiên ở trong đó. Ba môn học giới định tuệ đều nhờ tinh chuyên mà thành tựu. Đó là chúng ta thật sự muốn phát tâm trong đời này. Người từ trong giải môn và hành môn đã được thành tựu, không thể không lưu ý. Phật dạy chúng ta tinh tấn. Tinh nghĩa là gì? Là tinh chuyên. Ngày nay chúng ta quên mất ý nghĩa tinh tấn. Tinh quên mất chỉ có tấn. Thế nào tấn? Loạn tấn, tạp tấn. Tuy có tính nhưng ở sau không có kết quả là sai rồi. Vì thế học Phật đầu tiên phải học trung thực. Trung thực vô cùng đáng quý. Người trung thực không tranh giành danh tiếng, không đoạt lợi. Người trung thực luôn biết đủ. Biết đủ là thường vui. Người biết đủ tâm luôn định. Trong Phật Pháp học một pháp môn, như thế mới có được thành tựu. Quý vị mới thật sự đạt được sự thọ dụng của Phật Pháp. Đem pháp môn người dạy, đó là đại từ đại bi, vì chúng sanh mà thị hiện. Lần này đề mục chung của chúng ta viết ở hai cột trụ hai bên: học di nhân sư, hành di thế phạm. Sư là sự dẫn dắt, phạm là mô phạm. Phải học chư Phật Bồ Tát thì hiện vô số ở thế gian. Tất cả vì chúng sanh, tất cả vì Phật Pháp. Phật Pháp trong thời đại ngày nay, giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết Pháp như hằng hà sa. Quý vị phải có đủ trí tuệ mới phân biệt được chánh tà. Trong chánh Pháp là phước điền chân thật, trong tà giáo là phước giả. Ở đó không được phước. Không những không có phước, còn tạo thêm tội nghiệp. Tại sao vậy? Quý vị thành tựu họ tạo ác, giúp họ tạo ác, họ bị đọa địa ngục, quý vị cũng không thoát khỏi liên lụy. Vì vậy trong thời đại ngày nay, phân biệt chánh tà là một việc rất quan trọng. Nhận rõ phước điền, đâu là phước điền thật sự. Từ trước tới nay, tôi chưa từng khuyên người lập đạo tràng, chưa từng khuyên người ấn tống tượng Phật, chưa từng khuyên. Tại sao ư? Vì đạo tràng tôi đã thấy là đạo tràng đấu tranh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rất rõ ràng, năm 500 năm kiên cố tranh đấu, đạo tràng đấu tranh, tràng danh đoạt lợi. Đạo tràng này tạo tội nghiệp. Quý vị khuyên người xây dựng đạo tràng, chẳng phải khuyên người tạo tội nghiệp sao? Điều này chúng tôi không làm được. Nhiều năm như thế, tôi khuyên người làm gì? In kinh, in kinh bố thí, khuyên người phóng sanh, khuyên người cứu tế bệnh khổ. Quý vị nghe CD tôi giảng, mười mấy năm tôi khuyên mọi người làm việc này. Tôi không khuyên mọi người xây dựng đạo tràng, Vì thế cũng có nhân quả báo ứng. Đến bây giờ tôi chưa có đạo tràng để ở, đều ở nhà người ta. Ở nhà người ta rất hay, để nó làm khách khỏe hơn. Làm khách, quý vị nghĩ xem, không có trách nhiệm gì. Người nhà đối đãi với tôi như khách, luôn chăm sóc tôi, làm chủ thật khổ. Không cần nói cái khác, rất nhiều nơi đèn điện có cần đóng phí không? Phải đóng, đó cũng là việc phiền phức. Chúng ta làm khách thì không cần lo rồi. Quý vị vui thì tôi ở vài ngày, không vui thì tôi đi đến chỗ khác. Vì thế, muốn kết duyên lành khắp nơi, chúng tôi đi rất nhiều nơi. Không phải không có nơi để đi, không có nơi để đi là hỏng rồi. Tôi kết duyên rất nhiều, kết quá nhiều. Bên ngoài đường đi thì động thênh thang, cho nên không sợ. Chỗ này không cần tôi, còn có chỗ khác cần tôi. Làm khách khắp nơi, quyết không làm chủ. Vì tôi cảm thấy làm chủ thật khổ. Quý vị thấy chúng tôi ở khách sạn, chủ nhân của khách sạn cũng khổ. Họ là chủ nhà, chúng ta làm người ở trọ thật thoải mái. Thích ở mấy ngày thì ở, hết kỳ hạn cũng không lo, đi tiếp. Không phải việc của chúng tôi. Chúng tôi đến thế giới ta bà chính là đến làm khách, chứ không phải làm chủ. Tương lai giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng làm khách, chủ là Đức Phật A Di Đà. Chúng ta lại làm khách. Quý vị nói xem tự tại quá chứ. Làm khách tâm dễ thanh tịnh, làm chủ tâm muốn thanh tịnh thật không dễ. Đó là phải có trí tuệ chân thật, từ bi chân thật. Họ có vô lượng phương tiện thiện xảo, chẳng vấn đề gì. Nếu không có trí tuệ chân thật, không có từ bi chân thật, không có phương tiện chân thật, vậy sao không khổ được? Đương nhiên là vất vả. Một người sống trong thế gian, cả đời sống trong sự vất vả, tôi cảm thấy không đáng. Người ở thế gian nhất định phải sống được tự tại, tự do tự tại, không lo, không nghĩ, không lôi kéo, không vướng mắc. Đó là cuộc sống chân chính. Đó là hạnh phúc mà nhà Phật đã giảng. Chúng ta xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở đời, quan niệm giai cấp của Ấn Độ cố chấp vào giai cấp vô cùng nghiêm trọng. Đức Phật dẹp bỏ toàn bộ bốn dòng họ giai cấp vào cửa Phật đều bình đẳng như nhau. Kinh hôm nay chúng ta đọc thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu như hôm nay quý vị bỏ tiền ra nhiều hơn một chút thì được tân bốc lên một tí. Quý vị ngồi trên cao, bỏ tiền ít hơn thì ngồi dưới thấp, không phù hợp như trong kinh đã dạy. Trong kinh dạy bình đẳng, nếu không bình đẳng thì chẳng phải là Phật Pháp. Đã sai lại càng sai. Phật Pháp phải chuyên. Lúc trước tôi là học trò của thầy Lý. Thầy thường răn dạy tôi, cũng thường dạy các vị đồng học. Không những chúng tôi phải hiểu, cần phải chuyên. Học một bộ kinh phải chuyên niệm rốt ráo, một câu A-di-đà. Đạo tràng cũng phải chuyên. Không được đi nhiều đạo tràng. Nhiều đạo tràng khiến tâm quý vị tán loạn. Người xưa thường giảng, lời giảng đều có đạo lý. Biết ít việc thì phiền não ít. Quen biết nhiều thị phi cũng nhiều. Nói rất có đạo lý. Quý vị chỉ biết đến một đạo tràng, tâm dễ được định. tương ứng với tỉnh giác dễ thanh tịnh. Nếu đi quá nhiều đạo tràng, tranh thủ đi hội chùa mỗi nơi, tâm quý vị thật loạn, quen biết nhiều người, thị phi cũng nhiều. Vì vậy tâm quý vị thật khó mà định được. Tâm định là tâm đạo, tâm loạn là tâm luân hồi, tâm phàm phu. Chúng ta phải ghi nhớ, người học đạo chân chánh, xã giao càng ít càng tốt. Bao nhiêu năm nay, tôi đã từng nói rất nhiều lần, bây giờ tranh thủ sự truyền bá này, lại thận trọng nói với quý vị, xin mọi người đừng viết thư cho tôi, đừng gọi điện thoại cho tôi. Quý vị muốn tìm, đến tìm tôi cũng không sao. Tôi không có thời gian trả lời thư, cũng không có thời gian nghe điện thoại. Tại sao? Tìm phiền phức. Từ sáng đến tối tâm thanh tịnh, lần một chuỗi tràng hạt, một câu A Di Đà Phật quá tự tại. Tôi rất thích, cũng hy vọng mọi người đều thích. Mọi người cùng niệm Phật, có việc gì tương lai đến thế giới cực lạc gặp mặt sẽ nói. Bây giờ luôn tìm phiền phức, hai người chúng ta đều đi không được. Quý vị không nghĩ tới, tôi luôn để tâm. Hãy có người viết thư cho tôi đều kêu Pháp Sư Ngộ Hoằng gửi cho họ một cuốn sách, gửi một máy ghi âm cho họ là được rồi, không trả lời thư. Vì vậy mọi người đừng trách tôi. Cũng có không ít người muốn mời tôi đi giảng kinh. Bây giờ chỗ nào tôi cũng không đi, già rồi. Đằng sau sự già là phải chết. Thời gian đâu để lung tung. Không có thời gian ra ngoài, có thể không đi lại, sẽ không muốn đi. Có thể không cần xã giao thì không xã giao. Duyên ở đây quá lớn, tôi rất thích. Có rất nhiều Bồ Tát nhiệt tâm làm việc trong đó, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn, nói chuyện là được rồi. Việc gì cũng không cho tôi làm. Tôi ở đó không có danh phận gì, cũng không có địa vị, không có chức vụ. Tôi đến chỗ này để giảng kinh Hoa Nghiêm. Các vị thành lập Phật học viện, tôi chỉ lên lớp dạy thôi. Những việc khác không phải là việc của tôi. Có việc đến tìm tôi sẽ nhanh chóng trốn đi mất. Quý vị cần hiểu được, tâm thanh tịnh là hưởng thụ cao nhất. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Trí tuệ có thể phân biệt đúng sai. Có thể hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Đối với những việc này, nhìn thấy tương đối rõ ràng. Thật yên tĩnh để quan sát. Niệm niệm đều tương ưng với tâm thanh tịnh, với giác mà không mê. Vì sau cùng, Đại Quay Đức Quang Minh Thiên Tử Quay là quay thế. Thường giảng là thế lực. Bên trong Bồ Tát, các vị đều biết Đại Thế Chí Bồ Tát, thế chính là thế lực. Đức là đức năng, cũng gọi là năng lực. Quang minh là trí tuệ bát nhã. Năng lực của quý vị cần phải tương ứng với trí tuệ. Nguyệt Thiên Tử tượng trưng cho trí tuệ là quyền trí, hậu đắc trí. Đoạn dưới Nhật Thiên Tử tượng trưng cho thật trí là căn bản trí. Trong đó dùng mặt trời tượng trưng căn bản trí, lấy mặt trăng tượng trưng quyền trí. Quyền trí chính là trí tuệ bên trong cuộc sống. Chúng ta thường nói cuộc sống trí tuệ bậc cao, trí tuệ này là quyền trí. Xử sự đối nhân tiếp vật không sanh phiền não, thường sanh trí tuệ. Trước đây trong Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng đã nói thường sanh trí tuệ cũng là quyền trí, không phải nói thật trí. Nhưng quý vị cần phải biết, không có thật trí thì nhất định không có quyền trí. Không có căn bản trí, đâu ra hậu đắc trí? Hôm nay chúng ta ở đây tu học, hai loại trí đều phải dùng công phu mới có. Niệm Phật đường là cầu căn bản trí, giảng đường là học hậu đắc trí. Cho nên niệm Phật ở niệm Phật đường là thật trí. Chỗ này giảng kinh thuyết pháp, nghiên cứu thảo luận là quyền trí. Một đạo tràng học tập đầy đủ hai loại trí này cũng không dễ đạt được. Cho nên gặp được chỗ này, có cơ duyên, có thời gian, nhất định không từ bỏ đạo tràng này. Ngày ngày đến tham học, quân tập một thời gian dài sẽ có hiệu quả. Nếu như rời bỏ đạo tràng này, sáu căn tiếp xúc trong xã hội thì quân tập được cái gì? Tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, đây những cái được quân tập. Những cái được quân tập sinh ra lực lượng, lực đó là nghiệp lực. Nghiệp lực cũng là đại quy đức. Đức đó không thiện, đại quy đức đó lôi kéo quý vị đi vào ba đường. Tại sao vậy? Quy đức này không có ánh sáng, không tương đồng với trí tuệ. Cho nên nếu nói riêng đại quy đức, pháp thế gian, xuất thế gian, thiện pháp, ác pháp đều bao hàm trong đó. Yêu ma quỷ quái cũng có đại quy đức. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, thân quỷ dương cùng với thân Phật không khác nhau. Ánh sáng cũng giống nhau, quỷ cũng phóng ánh sáng sắc vàng. Ánh sáng của Đức Phật là sắc vàng, ánh sáng của quỷ cũng là sắc vàng. Quý vị làm sao biết được? Đức Phật dạy chúng ta, ánh sáng của quỷ chói mắt, giống như ánh sáng mặt trời. Chúng ta nhìn thấy chói mắt, ánh sáng của Đức Phật thì nhu hòa. Ánh sáng của Đức Phật rất sáng tỏ, không chói mắt. Do gì trong ánh sáng của Đức Phật có từ bi, trong ánh sáng của quỷ không có từ bi. Trong ánh sáng của quỷ có sự lợi hại. Lợi hại chính là chói mắt, rất đáng sợ. Đó là chỗ không giống. Ánh sáng của Đức Phật tương ưng với trí tuệ. Ánh sáng của quỷ dương tương ưng với phiền não. Đó là chỗ không giống nhau, đều phơi bày ra đại quay đức. Phật có thần hộ pháp, quỷ cũng có thần hộ pháp. Phàm phu chúng ta không được đắc tội với quỷ dương, đắc tội với họ thì thật sự gánh trách nhiệm không nổi. Đắc tội với Phật Bồ Tát cũng không sao, Phật thì từ bi, nhất định không có ý nghĩ báo thù. Quỷ sẽ báo thù, tâm báo thù vô cùng mãnh liệt. Cho nên ánh sáng đó chói mắt. Ở chỗ này, Đại Quay Đức Quang Minh Thiên Tử chính là Nguyệt Thiên Tử, là ánh sáng mặt trăng, thanh lương, từ bi, tự tại, đầy đủ trí tuệ trong đó. Chúng ta phải học tập điều này, đặc biệt ứng dụng trong xử sự đối nhân tiếp vật. Phải dùng tâm thanh lương, tâm từ bi. Các vị cần ghi nhớ. Tôi dạy quý vị trong niệm Phật đường, xem mọi người đều là Phật Bồ Tát, đều là cha mẹ quá khứ. Chúng ta phải dùng tâm lý này để phục vụ, để cúng dường, để chăm sóc mọi người được phước vô lượng vô biên. Cho nên Thôn Di Đà và Viện Dưỡng Lão không giống nhau. Cùng với khu nhà ở của người già ở Mỹ cũng không giống, khác với thôn nghỉ hưu thông thường. Trong thôn nghỉ hưu, người nhân viên chăm sóc không biết xem quý vị như cha mẹ, không xem như chư Phật. Ở đây, người chúng ta chăm sóc hầu hạ, xem quý vị như cha mẹ, xem như chư Phật. Điều này trên thế gian tìm không thấy. Quý vị phải thật tu hành chân chính sẽ có thành tựu. Còn đem quan điểm này mở rộng ra trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến tối, từ đầu năm đến 30 tháng 12, sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh bên ngoài đều quán quán như vậy. Quý vị nghe tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, không cần nghe đầy đủ, quý vị cũng khai ngộ. Vào cảnh giới của chư Phật, bộ kinh này nếu giảng đầy đủ, trong đó không biết có bao nhiêu người thật sự chứng quả. Nếu không dùng tâm lý này thì thật khó. Tại sao vậy? Quý vị còn dùng tâm luân hồi đến nghe kinh Đại Hoa Nghiêm, không dễ để hiểu được kinh. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật Như Lai. Điều này thật chẳng phải giả. Phật nói đều là thật, tuyệt đối không phải hư vọng, tuyệt đối không phải bảo chúng ta. Các ông hãy quan sát như vậy, không phải là sự thật, chính xác là cha mẹ quá khứ, chư Phật tương lai. Chuyển đổi suy nghĩ này, quý vị sẽ chuyển được tâm luân hồi thành tâm Đại Bồ Đề. Bồ Đề là chánh giác. Tất cả chúng sanh, người thiện, người ác, tất cả cảnh giới, thuận cảnh, nghịch cảnh, đều là chư Phật Bồ Tát biến hóa làm ra. Tại sao biến hóa nhiều như thế? Vì độ những kẻ phàm phu, độ ta mà đến, để cho ta trong cảnh giới này tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm chánh giác. Không có những sự tướng, cảnh giới này chúng ta tu hành đến chỗ nào để tu? Tụng kinh giảng kinh không được, nói chuyện quân sự trên sách vở không có tác dụng. Nhất định phải trải qua sự rèn luyện tâm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm viên mãn đến cuối cùng, thiện tài đồng tử biểu diễn tấm gương một người học Phật, tượng trưng cho bản thân Ngài. Người tu hành học Phật chỉ có bản thân người đó, ngoài mình ra đều là bản lành. Bản lành chính là thiền tri thức, thiền tri thức chính là Phật Bồ Tát. Trừ mình ra đều là chư Phật Bồ Tát. Như thế sao đạo lý nào không thành tựu? Cho nên thiện tài đồng tử viên mãn thành Phật ngay trong đời. Nguyên nhân nào Ngài thành Phật? Chính là tinh chuyên. Nếu Ngài còn có bạn đồng học, bạn học gần giống chúng ta, đó chính là xen lẫn. Cung kính thành kính của quý vị sẽ không thuần, sẽ hỗn tạp. Hỗn tạp là phiền phức lớn, chướng ngại đạo nghiệp, chướng ngại sự khai ngộ, chướng ngại sự chứng quả. Do đó không thể có một chút hỗn tạp. Người sơ học cũng là Phật Bồ Tát, không thể coi thường. Tôi là người tu hành lâu năm, quý vị là người mới tu, có tâm niệm này lập tức bị đọa lạc. Đọa lạc vào chỗ phàm phu. Người sơ học cũng là Phật Bồ Tát thị hiện, đúng thật là Phật Bồ Tát thị hiện. Nếu từ trên lý, kinh Hoa Nghiêm nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm duy tâm sở hiện. Tâm là gì? Tâm là pháp giới, tâm là Như Lai, tâm là tự tánh, tâm là bổn giác. Vậy sao không phải chư Phật Bồ Tát thị hiện quá thân? Đó là trên lý để nói, một chút cũng không sai. Chỉ có thật sự thông đạt lý này, hiểu rõ lý này, suy nghĩ của quý vị mới thay đổi. Tôi đối với tất cả người và vật thật xem như chư Phật, cha mẹ của mình, xem như cha mẹ tận hiếu đạo, xem như Như Lai là tôn kính, kính đạo. Hai chữ hiếu kính mới có thể làm viên mãn, thật sự thực hành. Nếu suy nghĩ này chuyển không được, sự hiếu kính của quý vị, hiếu thân tôn sư, sẽ còn thiếu, chưa viên mãn. Toàn bộ Phật pháp là lấy hiếu đạo sư đạo làm căn bản. Tam phước trong Quán Kinh, hai câu mở đầu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Phật là sư trưởng. Làm viên mãn hai câu nói này, quý vị sẽ thành Phật. Phật dạy gì? Là hai câu này. Học cũng hai câu này. Thành tựu viên mãn cũng cần hai câu này. Vì thế Phật pháp không phải là tôn giáo. Tôi nói với mọi người là giáo dục trí thiện viên mãn của Đức Phật đối với chính pháp giới. Tiêu chí của chúng ta là giáo dục Phật giáo, không phải tôn giáo. Giáo dục Phật giáo dạy chúng ta tam học giới định tuệ. Phương pháp lúc trước cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi học ở đó, các vị phải biết, một tuần chỉ lên lớp một lần, không phải ngày nào cũng lên lớp. Thầy Lý không có thời gian, ông ấy rất bận. Mỗi tuần dạy chúng tôi một lần, một lần 3 tiếng đồng hồ, một tuần lên lớp một lần, một tuần học một lần. Nhưng chúng tôi rất bận rộn, ban đêm cũng không thể ngủ. Tại sao vậy? Phải lên bục giảng. Lúc đó không có máy ghi âm, hoàn toàn nhờ vào nghe, tập trung tinh thần nghe thầy giáo giảng kinh. Nghe giảng phải ghi nhớ nó, sau khi về viết lại bài giảng. Viết bài giảng là không thể theo ý của mình, hoàn toàn dùng lời của thầy giáo, không được dùng ý của mình. Ai có năng lực ghi nhớ được, bạn học giúp đỡ, mỗi người nghe giảng đều ghi lại. Sau khi ghi xong, người nào giảng bộ kinh này, tất cả ghi chép của chúng tôi đều đưa cho họ, đưa họ tham khảo. Họ đem về tham khảo rồi viết bài giảng. Bài giảng phải viết 8.000 chữ. Lên bục giảng thời gian bao lâu? 45 phút. Học sinh ở Đại Trung lên giảng kinh thời gian là 1.5 tiếng đồng hồ. Một người giảng tiếng phổ thông, một người giảng tiếng Phúc Kiến, rất giống đang phiên dịch. Thật ra là hai người dùng bài giảng giống nhau, mỗi người giảng một đoạn. Dùng phương thức này, 1.5 tiếng, một nửa là 45 phút. 45 phút phải giảng xong bài giảng 8.000 chữ tinh chuyên, họ mới có thể thành tựu, mới có thể có thành tích. Đây là tương ưng với trí tuệ và đại quay đức. Tương ưng với tam học giới định tuệ. Đây là đại quay đức của nhà Phật, là đại quay đức của Bồ Tát. Phần sau: như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng. Câu này là tổng kết cho đoàn thể này. Chúng ta dùng lời nói hiện đại, đoàn thể xã hội này, người trong đó đông vô lượng vô biên. Đọc đến vô lượng, chúng ta nghĩ đến pháp hội là tận hư không biến pháp giới, đều đến tham dự, không sót một ai. Quý vị có thể biết rõ thông tin này mới thật sự hiểu được trong kinh đã giảng tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, sẽ không còn nghi hoặc, hiểu rõ ràng. Câu cuối cùng là khen ngợi công đức. Câu này rất quan trọng. Giai cần hiển phát chúng sanh tâm bảo. Hiển là rõ ràng, phát là mở ra. Tâm bảo là kho tàng của tự tánh. Phật pháp gọi là nội học. Trí tuệ, đức hạnh, tài năng không từ bên ngoài mà có được, bên ngoài không có, đều là kho tàng bên trong của tâm tánh. Kho tàng của tâm tánh phải mở thế nào? Hiếu kính. Bồ Tát Địa Tạng làm tiêu biểu. Hiếu thân tôn sư mới có thể mở được kho tàng của tự tánh. Hiếu thân tôn sư là căn bản. Thủ đoạn chính là quyền trí. Phương tiện thiền xảo là thủ đoạn. Tất cả trong Kinh Đại Thừa đã nói đều là thủ đoạn. Hôm nay chúng ta khai thị vấn đề quan trọng của Đại Kinh. Những nguyên ký, nguyên tắc này chúng ta quy nạp thành 10 điều. Chúng ta viết chữ lên cột hai bên giảng đường. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là dạy chúng ta giữ tâm. Khởi tâm động niệm có tương ưng với 10 chữ này không? Nếu tương ưng với 10 chữ này, tâm quý vị là tâm Phật. Sau cùng là 10 chữ bên kia, nhìn thấu buông bỏ tự tại tùy duyên niệm Phật. Đó là hạnh. Lời nói tạo tác của chúng ta, sinh hoạt hành vi tương ứng với 10 chữ này: hạnh Bồ Tát, hạnh Phật. Giữ tâm Phật, hành hành Phật, quý vị sẽ làm Phật, sẽ thành đạo vô thường. 20 chữ này là tâm bảo. Cả đời tu hành của chúng ta chính là 20 chữ này. Bốn mươi năm ở trên giảng đường giảng kinh, khuyến khích mọi người cũng là 20 chữ này, không bao giờ rời xa. Mỗi ngày giảng, mỗi ngày khuyên, mỗi ngày huân tập, Quân tập trong một thời gian dài, tôi quân tập được 40 năm. Vô tình tự nhiên có vài phần tương ứng. Điều này vô cùng quan trọng. Mỗi ngày quân tập mới có thể sinh ra hiệu quả. Phàm phu nghiệp chướng tập khí quá nặng, không tiếp nhận quân tu Phật Pháp, thì tiếp nhận quân tu tất cả tà ác của thế gian. Tà là gì? Tà tri tà kiến. Ác là 10 nghiệp ác. Quân tập tà ác không những không thể thoát ra khỏi 6 đường, e rằng phải đọa vào 3 đường. Quá khổ. Vì thế quân tập Phật Pháp một ngày cũng không được gián đoạn. Gián đoạn 3 ngày rõ ràng sẽ bị đọa lạc. Gián đoạn 3 tháng chẳng còn ra làm sao. Không ra làm sao chính là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Thật đáng sợ. Hôm nay thời gian đã hết.